Ở trong thi thi 119 có một câu hai là câu trả lời đó này: ước cho những người trọn vẹn đi trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp Đức Giê-hô-va, ước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài và hết lòng tìm cầu Ngài. Đó là người có phước.
À, mày lưng nó đúng rồi á. Thế ra những cái kia cũng đúng, nhưng mà cái này á, là mình có thể kiểm tra được mình có thực sự có phước hay không. Ví dụ như thử thách, được gặp nhiều thử thách đó, mình không cần cho xin Chúa cho mình thêm thử thách nữa. Nhưng mà cái sự khao khát Chúa thể hiện như thế nào? Thể hiện qua hai câu này: phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình mà đi theo luật pháp của Đức Chúa. Và mình biết mình có phước hay không á, là mình hãy nhìn đọc hai câu này ha. Và mình nếu mà mình muốn mình được phước á, thì mình xin Chúa giúp mình giữ gìn trọn vẹn trong đường lối của mình, và xin Chúa giúp mình, mà không chỉ xin Chúa mà mình còn phải quyết tâm giữ gìn mình theo luật pháp của Chúa, và phước cho những người gìn giữ chứng cớ của Ngài. Ở đây á, chứng cớ anh em hiểu gì thế nào về chứng cớ mà mình
Chứng cớ là những cái hiện thực của Chúa anh.
chính xác. Cái gì đó có thể thấy được, ví dụ như là chúng ta hiểu được về Kinh Thánh, chúng ta có một số hiểu biết về Kinh Thánh, nhưng mà cái đó không có phải là chứng cớ. Cái vấn đề là cái thể hiện nó như thế nào, có nhân tính của Chúa thể hiện như thế nào qua chúng ta, và có lời nói, qua hành động chúng ta, qua cách chúng ta sống, có gìn giữ chứng cớ của Chúa, và nữa là hết lòng tìm kiếm Chúa. Cho nên câu này chúng ta thấy là Chúa quan niệm như thế nào về chuyện phước hạnh. Chúa muốn mình yêu mến luật pháp của Chúa. Chúng ta thấy là cơ đốc nhân á, người ta thích không có thích nghe từ cái từ luật pháp lắm, luật pháp với điều răn. Hay người ta chỉ nghĩ là chỉ có 10 điều răn thôi. Rồi người ta nói những điều về cựu ước là không còn quan trọng nữa. Nhưng mà ở đây á, là những người này, Chúa muốn là mình thực sự yêu mến luật pháp của Ngài. Toàn bộ Kinh Thánh là luật pháp của Đức Chúa Trời, và trọn vẹn ở trong đường lối. Và mình phải có một cái sự khao khát gìn giữ chứng cớ của Chúa, nghĩa là phải trải nghiệm được hiện thực của Chúa, hiện thực những gì mà mình hiểu về lời Chúa, và phải luôn tìm kiếm sự hiện diện của Chúa. Vậy vì nó liên quan đến chuyện mà nghèo khó ở trong linh. Nếu mà những người mà không có nghèo khó trong linh á, thì mình thỏa mãn với những cái hình thức bề ngoài, về những cái hoạt động tôn giáo, rồi những hiểu biết thần học, mà chỉ dừng lại chuyện đó thôi. Nghĩa là tôi nghe được cái bài giảng đó, tôi hiểu hơn về Kinh Thánh là mình vui rồi, happy rồi. Nhưng mà như vậy không không có đủ. Chúa muốn phước những người mà gìn giữ chứng cớ của Chúa và hết lòng tìm cầu Chúa. Nên mình cái đoạn thi thiên này rất là tuyệt. Thi thiên 119 đó, nó cho mình biết cách mình đi như thế nào. Chúa muốn đó, mình đó là yêu mến lời răn của Chúa và hết lòng gìn giữ nó, gìn giữ chứng cớ của Ngài. Nhưng câu 5 á, ôi chớ chi đường lối tôi được vững chắc để tôi giữ cái luật lệ của Chúa. Nếu người này họ, cái tác giả này là muốn hướng hướng cả đường lối của mình nhằm mục đích đó để gìn giữ luật lệ của Chúa, gìn giữ điều răn của Chúa, hướng cả cái đời sống mình để làm cái chuyện đó. Còn chúng ta hồi trước em cũng vậy, mình thích là làm cái gì đó bên ngoài cho Chúa, thích giảng phúc âm, thích chia sẻ những gì bên ngoài thôi, nhưng mà trong lòng không có cái sự khao khát hướng cả đường lối của mình để gìn giữ chứng cớ của Chúa, cái gì đó để người ta thấy rồi. Nó không phải là cái đây, không phải là những gì đó cao siêu. Mình thích những hoạt động hào nhoáng bên ngoài thôi, như là hay là đi làm từ thiện, làm cái này cái kia cho Chúa. Tự nhiên những việc đó là tốt, nhưng mà tên Chúa muốn cái điều sâu hơn nữa là Chúa muốn mình thực sự chăm chỉ gìn giữ điều răn của Chúa và hướng cả cuộc sống của mình theo điều răn của Chúa, yêu mến luật pháp của Chúa. Bắt đầu em mới đầu có cái sự khao khát giống như vậy. Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời của Chúa. Đối với Chúa, những cái việc làm như làm bên ngoài không có quan trọng bằng cái cuộc sống của mình, đường lối của mình trong sạch trước mặt Ngài. Đó là cái điều quan trọng nhất đối với Chúa. Thì để như vậy á, thì mình phải cẩn thận hướng tới cuộc sống mình theo lời của Chúa. Mình phải suy gẫm lời của Chúa, đọc kỹ lời của Chúa, cả kinh thánh luôn, từ Cựu Ước lẫn Tân Ước luôn. và suy gẫm nó và hướng lời của hướng cuộc sống mình theo đó. Chỉ có cách đó thôi mới có thể làm cho cái đời sống mình được trong sạch trước mặt Ngài. Tại lời của Chúa, nếu mà mình đến với lời Chúa mà cái sự khao khát như vậy không phải là để hiểu biết, thì mình sẽ chạm được Thánh Linh của Chúa, chạm được sự sống của Chúa. Nên những người trẻ tuổi ở đây rất là nhiều người trẻ tuổi, hãy ráng, hãy làm như vậy. Tôi đã giấu lời của Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Chúa muốn ta chôn giấu lời của Chúa trong lòng của mình mỗi ngày. Chúng ta chôn giấu lời của Chúa trong lòng bằng cách chúng ta chỉ có đọc nhiều và suy gẫm nó, để Chúa có thể viết lời của Chúa vào trong lòng của mình được. Trong thời Cựu Ước á, thì luật pháp được ghi trên bảng đá. Nhưng mà trong thời Tân Ước, luật pháp của Chúa cũng có luật pháp của Chúa, nhưng mà được ghi khắc ghi bởi Thánh Linh vào trong lòng của mình, trong tim của mình, trong bản bằng lòng, bằng thịt. Thì để như vậy á, thì mình phải đến với lời Chúa, đọc Kinh Thánh nhiều, suy gẫm lời của Chúa. Không phải đọc lướt cho lẹ cho có, mà xin Thánh Linh viết trong lòng của mình chôn giấu nó. Thì để lời Chúa nó đọc nói rõ luôn, nếu mà mình làm như vậy được á, mình sẽ không có phạm tội với Chúa. Tại vì lời Chúa có sự sống, có Thánh Linh trong đó, ban sức để mình chiến thắng được cái sự cám dỗ của xác thịt. Mà mình thấy những câu mình đọc á, tôi thấy rằng nó là tác giả này có sự rất là ham thích lời của Chúa, khao khát lời của Chúa. Đọc không phải vì vì một cái bổn phận trách nhiệm, mà rất là thực sự ham thích, gọi là thích lời Chúa như là bị như 500 hút vậy. Lương thấy rõ chuyện đó phải không? Thì em mới trong những thời gian qua cũng đọc những đoạn này, nghe cũng nhiều lần, mới thấy thì sao mà rất là tuyệt vời như vậy. Mình đọc Kinh Thánh có nhiều chỗ mình đọc mình thấy đọc mình khó nuốt, nhất là năm sách đầu tiên của Kinh Thánh đó, sách Lê-vi còn khó nhai nữa. Nhưng mà sao mà tác giả này lại 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 rất là thích à. Vui mừng á, câu 14 nói là vui mừng về chứng cớ của Chúa còn hơn cả của cải quý nữa. Thì tóm lại, nếu mà chúng ta mà đạt tới cái mức mà yêu thích lời của Chúa trong Kinh Thánh á, tất cả là chỗ luôn á, mà hơn cả những cái của cải khác của thế gian này, hơn cả mọi vàng bạc châu báu khác, thì chúng ta thật sự có phước á. Thậm chí không chỉ có phước mà mình còn là nguồn phước của người khác nữa. Phước hạnh của Chúa từ trong mình sẽ lan qua người khác nữa. Nên đây là có một cái để cho mình có thể theo đuổi. Mình có thể xin Chúa giúp mình bỏ tất cả những cái điều giải trí của thế gian này. Những cái gì mà mình thích của thế gian này, bỏ nó. Xin Chúa giúp mình bỏ, loại bỏ cái men ra. Giúp mình ham thích lời của Chúa, khao khát lời Chúa. Mà nhất là những luật pháp, chứ không phải là những cái chỗ mà dễ nhai. Có nhiều người trong nhà thờ Tin Lành đó, họ đọc Kinh Thánh nhưng mà họ thích đọc những cái chỗ nào mà dễ nhai thôi. Như Chúa yêu thương, nhân từ, tha thứ, nó đọc những vài chỗ đó thôi. Còn nhiều chỗ khác đó, họ không đọc, họ bỏ. Nhưng mà Kinh Thánh nói rõ là Phaolô nói là cả Kinh Thánh đều là lời của Đức Chúa Trời cả, đều được Thánh Linh hà hơi cảm hứng cả. Điều cả Kinh Thánh đều có ích cho mình xin Chúa cho cả chúng ta vui mừng về chứng cớ của Chúa, như là vui mừng về của cải quý, và suy gẫm về diền mối của Chúa, chăm theo đường lối của Chúa. Anh em thấy tuyệt không? Nếu mà anh em làm được như vậy là chắc chắn anh em rất là có phước.
Anh em cho em hỏi cái này, cái giềng
Em
mối
nói
của
đi.
Chúa, giềng mối của Chúa là giềng mối là như thế nào?
Nó là các mạng lệnh quy định của Chúa, ví dụ quy định về các của lễ.
Hiểu.
Mình nếu mình đọc về các quy định với của lễ mình đọc thấy nó thật là khó nhai mà nó chán đúng không? Tây cơ gì mấy con vật dẫn tới trước là tạm rồi, rồi ẩn tay xuống rồi giết nó. Các thực ra mình thấy nó khô khan. Nhưng mà ở đây á, là tác giả này nói tôi suy gẫm về những quy định đó, những cái mạng lệnh đó, và chăm xem, nói là chăm chỉ rồi ưa thích luật lệ của Chúa sẽ chẳng quên lời của Chúa. Ở chỗ này nó rất nhiều về luật pháp của Chúa chứ không phải về những cái lời chung chung. Nên bây giờ Chúa sắp đến là Chúa muốn cho chúng ta quay lại với lời của Ngài, yêu mến luật pháp của Ngài. Mình phải gìn giữ cái cuộc sống của mình làm sao á, gìn giữ cái đó mình trong sạch làm sao để cho mình có thể yêu thích lời của Chúa như vậy, yêu thích luật pháp của Chúa như vậy. Và lời Chúa phải là cái sự gọi là cái giải trí của mình, không phải là một cái gì đó ép buộc nữa, mà thực sự một cái sự thưởng thức của mình khi mình đến với lời Chúa, giống như tác giả ở đây á. Thực ra những cái câu này á nói tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu khi sống trên đất, Ngài như vậy á, Ngài ưa thích luật lệ của cha, không có quên lời của cha. Rồi câu 18 rất quan trọng á, mình cần xin Chúa mở mắt mình ra để mình thấy cái sự lạ lùng của luật pháp của Chúa. Tại vì á, khi mà mình đọc Kinh Thánh nhiều lúc á, có cái tấm màn che mắt mình, làm cho mình không có thấy được xa hơn, mình chỉ thấy được cái chữ thôi, và mình không thấy nó tuyệt vời cỡ chỗ nào cả. Nhưng mình cần hướng lòng tới về Chúa, xin Chúa hãy cất cái tấm màn đó đi cho mình thấy Chúa Giêsu. Cả Kinh Thánh đều nói về Chúa Giêsu, bày tỏ về Chúa Giêsu cả. Mình xin Chúa mở mắt mình để mình thấy những điều lạ lùng đó.
Em chạm vào
Và khi mà thấy những điều lạ lùng đó thì mình tự nhiên mình sẽ yêu mến lời của Chúa. Tôi là người khách lạ trên đất, câu 19, xin chớ giấu tôi các điều răn của Chúa. Tất cả chúng ta đều biết về lễ liệu tạm đúng không? Bữa bữa Loan hỏi lễ liệu tạm á, là lễ liệu tạm khác lễ vượt qua chỗ nào, anh em nói đi. Long Long em nói đi, lễ liệu tạm khác lễ vượt qua chỗ nào?
lễ vượt qua thì Chúa giúp mình vượt qua được cái ham muốn cám dỗ của tâm hồn xác thịt mình. Còn lễ liệu tạm mình phải giữ để mình không yêu những thứ của thế gian này, mà mình sẵn sàng cho để cho Chúa sử dụng mình và sử dụng mình.
Ừ, em nói cũng gần đúng. Thì lễ vượt qua là Chúa giải thoát mình khỏi con người xác thịt của mình, khỏi tội lỗi, khỏi thế gian này. Lễ liệu tạm nó cũng gần giống với lễ vượt qua, cũng để mình tránh không quay lại thế gian. Thì Chúa muốn cho dân Chúa giữ lễ liệu tạm thì ở phải trong một cái lều bằng lá cây. Anh em ở trong lều bằng lá cây được bao lâu? Ví dụ nhân làm cái lều bằng lá cây ở coi ở được trong bao lâu?
Kiến cắn rồi chết luôn
Hay
mấy
trong một ngày
ngày à? Hai hai ba ngày
à, mấy ngày cho dù chơi
à,
lá
từ sáng đến chiều
à,
này áo teo hết
đúng rồi, nhất là ở Việt Nam nữa, trời nắng rồi nó mau héo.
cháy cháy già
Thì đó, Chúa cho mình bắt mình giữ lễ điều tạm để cho mình ý thức rằng á, cái cuộc thế gian này nó sắp qua đi, nó mau héo, cho dù nó đẹp cỡ nào đi nữa mà nó sẽ mau héo, nó sẽ không có lâu dài bằng lâu dài được. Trễ nhất là khi mà Chúa phán xét thì nó héo hết tất cả rồi. Thì để cho vậy mình phải giữ lễ điều tạm mỗi ngày để cho mình không yêu thế gian này, gìn giữ lòng của mình để mình không có so sánh với những người khác, của những người của đời này, thấy xong người ta thôi mà sung sướng rồi hạnh phúc vui mừng, rồi mình tại sao mà mình lại sống sao mà thấy khổ sở vậy. Anh em có tình thản, anh em có suy nghĩ gì vậy không? Hay trong Lê Vi 23 Chúa nói mình hay giữ lễ liều tạm lá cây là như vậy. Tuy nhiên á, giữ lễ liều tạm, để quay lại đi, Lê Vi 23 đọc cho anh em chỗ đó.
50.000.
Anh em đọc Lê Vi 23 câu câu 40 đi.
Thiên 23 câu 40 anh.
Ông Lê Vi Ký 23 câu 40.
Lê Vi 23. Lê Vi 23 câu số 40. Lê Vi 23 câu 40. Bữa thứ nhất các ngươi phải lấy trái cây tốt, tàu chà là, nhành cây rậm và cây dương liễu, rồi vui mừng trong 7 ngày trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi. Amen.
Giữ lễ liệu tạm không phải là mình ở trong cái giời bằng lá rồi mình ép xác của mình, mà mình phải buồn bã buồn rầu, không phải vậy. Mà ở đây á, nói là gì, mình vui mừng 7 ngày trước mặt Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chúng ta. Nghĩa lúc đó Đức Chúa Trời là niềm vui của mình, trong 7 ngày cái ngày nào cũng vậy, Chúa là niềm vui của mình, là sự bình an của mình. Thì để thực sự Chúa là niềm vui của mình á, mình cần giữ lễ này, nhờ sức của Chúa để mình bỏ những cái ham thích của thế gian. Thật ra nếu mà chúng ta theo đuổi những cái ham muốn của mình, cái gì về sự nghiệp hay về cái gì đó, học tập sự nghiệp gì, anh em sẽ thấy không bao giờ anh em thỏa mãn cả, đúng không? Đạt được cái mức này bao nhiêu tiền á, tiền tiền lương nhiều cao vậy, nhưng mình tới đó mình cũng thấy không thỏa mãn, mình muốn có hơn nữa, không bao giờ mình thỏa mãn được. Nó sẽ tốn, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình nữa. Trong khi đó nếu mình ở trong cái lều tạm, mình hướng tới những gì sắp tới, núi của ngàn năm, mình thấy mình trải nghiệm được sự vui mừng của Chúa, sự đều được cái sự bình an đích thực của Chúa cao quý hơn nhiều. Thì Chúa muốn lễ lều tạm này đặc biệt nó được ứng nghiệm hoàn toàn ở trong núi của ngàn năm. Cho nên muốn được vào núi của ngàn năm thì mỗi ngày chúng ta phải giữ lễ lều tạm, chúng ta quyết tâm bỏ những cái gì tạm bợ đi. Vì trong lều tạm biết nó sẽ mau héo thôi. Bây giờ nếu mà nhân có 100 cái cơ sở kinh doanh gì đó, nếu mà năm sau hay thời gian sau ngắn sau Chúa đến thì mọi thứ đó tiêu rồi,
Cháy hết luôn, còn gì,
không còn gì cả,
đi luôn xe mì luôn.
tất cả nó sẽ héo. Ừ. Thậm chí mình cũng héo nữa, cái cuộc mạng sống mình cũng tiêu luôn.
Tiêu luôn.
Thì trong núi lễ lều tạm sẽ được ứng nghiệm trong núi 1.000 năm. Trong tương lai á, trong Sacheri 14 á, nói là trong tương lai á, là cả thế giới sẽ đến Israel, đến Jerusalem để giữ lễ lều tạm.
Tuyệt vời.
Tại lễ lều tạm được cái mình ở trong giữ lễ lều tạm á, để mình chờ đón chờ Chúa, mong đợi Chúa đến và chuẩn bị. Chúa là niềm vui mỗi ngày của mình.
Đúng
Khi mà
rồi.
Chúa đến á, thì niềm vui đó sẽ lan tỏa ra. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta giữ lễ điều tạm này. Và quan trọng là Chúa là niềm vui của mình, chứ không phải mình ép xác, không phải lên núi đi tu hay gì đó. Ừ.
Đúng đúng.
Dĩ nhiên anh em ở đây không có nói là anh em phải làm điều làm bằng lá thì anh em ở mà nói là mình muốn tiếp tục sống như bây giờ, đi học đi làm những gì làm như gì cần thiết, nhưng mà trong lòng của mình như ở trong tấm cái lều tạm vậy, phải giữ lòng mình làm sao mình yêu yêu mến Chúa. Chúa là niềm vui mỗi ngày của mình. Rồi Thi Thiên 119 cũng nói tới lễ lều tạm, có cái câu mà tôi là cái người khách lạ trên đất á, câu 19: tôi là người khách lạ trên đất, xin chớ giấu tôi khỏi các điều răn của Chúa. Ở đây á, tại Thiên 119 cho biết giữ lễ lều tạm là như thế nào, là mình giữ lòng của mình làm sao cho mình yêu yêu thích lời Chúa, yêu thích luật pháp của Chúa, xem khao khát lời của Chúa, luật pháp của Chúa hơn là các của cải khác. Nếu mà đạt được như vậy là mình đã biết giữ lời lời tạm rất là tốt rồi. Lời Chúa là niềm vui của mình.
Tí nữa đi sai.
Chứ không phải là làm những cái việc bên ngoài à, nó không quan trọng bằng bằng chính cái này. Chúng ta thường thích làm những cái gì bên ngoài để cho người ta thấy được, nhưng mà đối với Chúa quan trọng nhất là mình đến với Chúa như thế nào, yêu thích lời Chúa như thế này. Giống như câu 23 là câu 22 23 là xin lăng tôi khỏi sự sỉ nhục và sự khinh dễ, vì tôi gìn giữ các chứng cớ của Chúa. Vua Chúa đang ngồi nghị luận nghịch cùng tôi, nhưng tôi tới Chúa suy gẫm luật lệ của Chúa. Câu này nói tới Chúa Giêsu lúc mà Ngài bị xử ở chỗ các thầy tế lễ thượng phẩm và bị Phi-lát xử. Người ta lúc đó kết tội Chúa, kết tội vu oan Chúa, rồi tìm cách để tìm chứng cớ, tìm cách để mưu kế giả để đòi giết Chúa. Nhưng mà Chúa Giêsu lúc đó Ngài im lặng, Ngài không thèm minh oan gì hết trơn đó. Lúc đó ngài làm gì? Ngài suy gẫm luật pháp của cha. Chúa Giêsu thực sự yêu mến lời của cha giống như vàng yêu hơn mọi của cải quý trên đời này. Thì tóm lại chúng ta hãy giữ giữ tâm trí, giữ lòng của mình. Làm sao để lòng mình yêu lời Chúa như vậy? Ham thích đến với lời Chúa hơn là coi tivi hay là coi báo chí hay những thứ khác. Nếu như vậy là chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng được tội lỗi, chiến thắng được xác thịt của mình. Mình rất là có phước. Xin Chúa ban cho tất cả chúng ta phước như vậy. Bây giờ mình quay lại Ê-xê-chiên 44. Anh em nên đọc kỹ Ê-xê-chiên 44 này nhiều lần. Tại vì nó là cái Chúa tóm tắt lại cái những gì mình cần làm trong cái thời gian cuối cùng này. Mặc dù anh biết về Ê-xê-chiên 44 đã nhiều năm rồi, nhưng mà thấy kỳ này Chúa bày tỏ mới mẻ. Chú muốn nó tóm tắt lại những gì mình cần làm trong cái đời sống hàng ngày của mình. Anh em đọc câu 10, câu 10, câu 11 đi.
Ê-xê-chi-ên 44 câu 10. Vả lại khi dân Israel lầm lạc, thì những người Lê-vi đã đi cách xa ta, bỏ ta đặng hầu việc thần tượng nó, sẽ mang tội lỗi mình. Amen.
Câu 11. Dù vậy, họ sẽ phục vụ trong nơi thánh ta, làm người giữ cửa đền thờ và phục vụ ta. Họ sẽ giết các sinh tế để làm tế lễ thiêu và các tế lễ khác cho dân chúng. Họ sẽ đứng trước mặt dân chúng để phục vụ. Mình.
Câu 12 luôn.
Câu 12.
Anh đọc
Ừ.
đi.
Em đọc đi, em đọc đi, em đọc đi.
Câu 12. Vì họ đã phục vụ dân chúng trước mặt những thần tượng mình và làm cho nhà Israel vào tội lỗi. Vì thế, ta đã giơ tay lên chống lại họ và họ đã mang tội lỗi mình. Chúa Giê-hô và sáng phán vậy. Amen.
Tại những người Lê-vi này á, họ lúc mà dân Chúa sa ngã, họ cũng phù theo dân, bỏ chức tế lễ, họ phục vụ dân, họ không mà họ không có để ý gì tới chuyện có Đức Chúa Trời có muốn hay không, họ cứ phù theo dân thôi. Thế nên trong tương lai á, là Chúa cấm họ tới tới gần Ngài, Chúa không cho phép tới gần Chúa luôn, Chúa cho họ tiếp tục được phục vụ trong đền thờ. Những người Do Thái nào mà sau đại nạn vẫn còn sống sót á, thì trong những cái người Do Thái đó thì có những người Lê-vi đó, thì họ được tiếp tục phục vụ trong đền thờ, nhưng mà Chúa cấm bén mảng tới tới gần Chúa, không được vào nơi thánh. Thì họ như câu 14 nói là họ cũng được coi coi sóc đền thờ, làm chức vụ những việc trong đó, như họ hát, họ họ nấu ăn, rồi họ giảng kinh thánh, làm nhiều điều khác, nhưng mà họ không có được vào trong nơi thánh, không được đến gần Đức Chúa Trời. Thật ra nếu mà chúng ta suy nghĩ lại, thế chúng ta nhiều lúc cũng giống như vậy đúng không? Chúng ta thích làm cái gì đó cho Chúa. Thật ra An cũng thường hay rất là vậy. Thích làm những gì bên ngoài. Thích dịch tài liệu, thích làm cái này cái kia cho Chúa, thích chia sẻ lời Chúa, rồi thích giảng phúc âm. Nhưng mà khi mà có nhiều lúc khi đọc Kinh Thánh thì thấy chán, không thích. Rồi thấy mình cầu nguyện, nói chuyện với Chúa, cầu nguyện với Chúa mình cũng thấy chán. Đúng không? Nhưng mà nếu mà mình làm như vậy tiếp tục, thì trong tương lai Chúa sẽ không cho mình tới gần Chúa, phải xa cách với Chúa một thời gian dài. Còn về cái thầy tế lễ, con cháu xà đốc á, anh em đọc câu 15, 16.
Tôi sẽ chỉ nhìn câu 15. Đến như các thầy tế lễ, họ Lê-vi, con cháu của Gia Đốc, còn coi giữ nơi thánh ta khi con cái Israel lầm lạc cách xa ta. Những kẻ đó sẽ gần ta đặng hầu việc, sẽ đứng trước mặt ta đặng dâng mỡ và huyết. Đức Giê-hô-va phán vậy. Amen.
Câu 16, ấy là những kẻ sẽ vào nơi thánh ta, đến gần nơi bàn ta, đặng hầu việc ta và giữ vật ta. Amen.
Kinh Thánh mô tả về những người Sa Đốc như thế nào? Họ có làm cái gì lớn lao không anh
Được đến gần Chúa hầu việc Ngài.
em?
Dâng mỡ và huyết.
Thật ra những người Lê-vi, những thầy tế lễ khác á, những con cháu Aaron khác á, họ cũng được quyền làm chuyện đó, nhưng mà họ lúc đó họ bỏ, họ không chịu làm. Họ không chịu làm. Họ chạy theo những điều khác. Trong khi có một trong dòng họ của Aaron nó chỉ có một gia đình Sa Đốc này á, là trung tín làm. phục số ít. Và trong khi những người, những thầy tế lễ khác, con cháu Aaron khác, họ họ được phép làm chuyện đó mà họ không chịu làm. Điều này cũng cũng nói tới chúng ta hiện nay với anh em. Chúng ta được Chúa bày tỏ chức tế lễ, nhưng mà chúng ta có quyền phục vụ Chúa, coi giữ nơi thánh của Chúa mỗi ngày. Nhưng mà vấn đề là chúng ta có làm hay không? Coi chừng chúng ta bị mất quyền trong tương lai. Cái cuộc sống hiện tại của chúng ta quan quyết định trong tương lai chúng ta như thế nào. Nếu mà mỗi ngày chúng ta gìn giữ nơi thánh của Chúa, tới tới gần bàn của Chúa, thì trong tương lai chúng ta sẽ được đến gần Chúa. Còn nếu bây giờ chúng ta thích những điều khác hơn, chúng ta không thích dân của lễ, chúng ta chẳng có thích vào trong nơi thánh để gần gũi Chúa, thì trong tương lai chúng ta sẽ không được. Cũng giống như Ê-sao vậy á, Ê-sao là có quyền con trưởng, nhưng mà tại vì Ê-sao không có muốn, nên Ê-sao chúng ta lại mất cái quyền con trưởng đó. Tất cả chúng ta hiện nay cũng đang có cái quyền làm vua, được thừa hưởng vương quốc của Chúa. Tất cả chúng ta hôm nay tất cả đều có quyền đó. Và trong tương mà chúng ta nếu mà chúng ta hiện nay chúng ta coi thường nó, chúng ta không muốn thì trong tương lai chúng ta sẽ mất. Anh em hiểu không? Ở trong Philadelphia cũng vậy, Chúa nói với hội thánh Philadelphia là câu 11, đang đọc Khải Huyền 3 câu 11: Ta đến mau kiếp, hãy giữ lấy điều ngươi có, để cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. Bây giờ chúng ta đang có mão triều thiên, chúng ta có Chúa tăng Chúa trang bị cho chúng ta, nhưng mà Chúa nói chúng ta hãy cẩn thận, coi chừng người khác lấy, coi chừng Satan lấy đi. Mỗi ngày chúng ta phải gìn giữ nó, mỗi ngày chúng ta phải thực hiện chức tế lễ của Chúa, không chỉ là dân của lễ vào hôm Chúa nhật, mà cái cuộc sống mỗi ngày của mình nữa phải ở trong nơi thánh với Chúa. Anh em hiểu không? Nếu bây giờ chúng ta xem thường chuyện đó, chúng ta thích điều khác hơn, chúng ta không có muốn tới gần bàn của Chúa ở trong nơi thánh, không muốn phục vụ Chúa, mà chúng ta thích những cái bên ngoài, ví dụ như đi giảng phúc âm rồi làm cái này cái kia, mà chúng ta không hề đến nơi Chúa, thì trong tương lai chúng ta sẽ không được. Nhưng mà ở ngoài sân chúng ta thấy là nó hấp dẫn đúng không? Ở ngoài sân đông người, có âm nhạc, có những nhiều hoạt động, mổ xẻ mấy con bò, con gia súc, rồi có người thổi kèn, chơi nhạc, đông người rất là vui. Thật ra nhiều lúc chúng ta làm cái gì cho Chúa, chúng ta thấy là làm bên những việc mà bên ngoài nó vui, đúng không? Thậm chí có người khen ngợi mình, rồi có người này người kia, mình thấy hoạt động, nhiều hoạt động ra ngoài đường làm mình vui. Còn ở trong nơi thánh, nói thật, ở trong đó nếu bạn em nhìn mình thấy nhiều lúc nó thật là nó chán. Ở trong nơi thánh có gì? Anh em nào nói, ở trong đền đền tạm thời Mô-sê có cái gì,
Có cái bàn thờ,
là gì nữa?
chân đèn,
Hộp
bánh,
giữ,
có hộp giữ,
có bánh, à, có bánh nữa, bánh cần thiết.
bánh không men.
Thì chỉ có cái bàn để bánh á, bánh trần thiết. Thì ở trong á, nơi thánh á, thì nơi chí thánh thì có hộp giữ ước, mà trong nơi thánh á, trước cái màn á, thì có cái bàn thờ dâng hương, bên tay trái có cái chân đèn vàng, chân đèn có 7 cái vàng, 7 cái đèn, rồi bên tay phải thì có cái bàn để bánh. Trong đó có âm nhạc
Không có
không?
gì hết.
Không có gì hết trơn, không có người khác nữa. Em tưởng tượng coi, nó không có gì vui nhộn, nó không có hoạt động ồn ào náo nhiệt vậy. Chán đúng không? Đó thì thực sự như vậy thì mình mới thấy là vào trong cái bề ngoài rồi, trong nơi thánh hiện nay á, nơi thánh chú là ở trong tâm linh mình thấy vào trong đó rất là chán đúng không? Mình có hoạt động bên ngoài á, ví dụ như anh em mình rủ nhau đi giảng phúc âm, nó vui 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 hơn, thấy người này người kia đi rồi chia sẻ là Chúa làm những điều đó mình thấy rất là vui. Có nhiều lúc mình làm á, làm theo cái khả năng của mình chứ không phải là theo theo sức của Chúa nữa đúng không? Chỉ cần mà hiểu biết gì đó mình chia sẻ, chứ chắc là đó nó đến từ Chúa mà là từ con người xác thịt của mình. Mà mình thấy những hoạt động nó vui, hay là hát ở trong nhà thờ cũng vậy, cũng vui, có ca đoàn hát. Mấy chị đã từng hát rồi đúng không?
quá gì
Rồi ở trong nhà thờ là người ta tổ chức tiệc ngày lễ này lễ kia, rồi nấu ăn, rồi mời người khác vô, những hoạt động bên ngoài vui. Nhưng mà cái việc mà thấy chán nhất là ở trong nơi thánh. Cho nên nhưng mà cái trong nơi thánh, cái mỗi ngày mình vào trong nơi thánh như thế nào, phục vụ nơi bàn thờ Chúa như thế nào, nó quyết định tương lai của mình chứ không phải những hoạt động kia. Nó không phải là đây Chúa bày tỏ mình cái con đường đó, con đường để mình, để trong thời gian cuối cùng này Chúa bày tỏ mình cái cách để mình vào trong tương ước ngàn năm như thế nào, chứ không có nói là mình phải là một cái người am hiểu kinh thánh, hiểu rất là nhiều để chia sẻ cho người khác. Chúa cũng không nói mình phải làm rất là nhiều chuyện điều lớn lao bên ngoài, mà cái quyết định là mỗi ngày mình vào trong nơi thánh như thế nào và hoạt động phục vụ như thế nào bên bàn thờ của Chúa. Mình thấy gia đình của Sa Đốc đó, họ chỉ có số ít người thôi, những việc họ làm chẳng có gì cao siêu cả. Một gia đình chỉ có vài người con, một trong một cái thời một cái thế hệ chỉ có vài người con trai, rồi không cháu chào con cháu nữa thì đâu có gì nhiều đâu, nhưng mà họ gìn giữ nơi thánh của Chúa, đối với Chúa đó là điều quan trọng nhất. Cho nên nếu mà chúng ta muốn vào muốn sở hữu của Chúa thì hãy chú ý tới con cháu Sa Đốc.
rung.
Để em gửi cho anh em coi cái hình nơi thánh để trong trong đền thờ Ezechiel đó, gửi trong cái group trước cái lễ Jerusalem thuộc trời ha.
Dạ ok.
Rồi
Gửi.
anh em coi hình nữa đi, và đây là cái mô hình này đền thờ ở trong tương lai, anh em thấy chưa?
Dạ thấy rồi.
Chúng ta thấy cái mô hình này á, ở trong tương lai cái đền thờ rất là lớn, có phần sân rất là lớn đúng không, có cỡ sân bên ngoài sân bên trong, rồi mấy cái mà cái tòa nhà mà cao cao đó là những cái cổng,
Cổng à, cổng đi
cái
vô
cổng á, một cái cổng này nó dài á, nó cao cả, nó dài cả 25 mét đó, nó phải giống như cổng của nhà mình mà nó cổng, một cái cổng là một cái tòa nhà dài 25 mét đó. Rồi ở xung quanh đó là có những cái vuông vuông, là những cái phòng ăn
Phòng gì
30
anh? Phòng phòng ăn
phòng ăn
à.
em thấy không, rồi có bốn góc, có bốn cái nhà bếp
Ồ, vậy
ăn.
bếp.
Thì trong tương lai các người Lê Vi họ được nấu ăn ở đây, thì khi mà dân Chúa đi vào trong tới đền thờ họ có những hoạt động ăn uống vui vẻ, có âm nhạc nữa, ở sân ngoài có nhiều hoạt động lắm. Em thấy không?
Wow, vui quá.
Ăn uống vui vẻ luôn, có bốn cái bếp, rồi có phòng ăn lớn nữa, có tới 30 phòng ăn luôn. Thì đương nhiên ở đây nói đó, nhà của Chúa thì phải có nhiều thức ăn. Thì cái hình này mô 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 phỏng rất là nhiều, minh họa rất nhiều cái đoạn anh em vừa đọc. Nhưng cái sân, anh em thấy cái sân lớn đúng không? Rồi có thấy cái khu vực nhỏ không? Thấy thấy có bên trong á, có những cái cổng dẫn vô một cái sân nhỏ. Ở
Vậy đúng không?
giữa đó có một cái đoàn thờ của Lê Thiêu. Rồi cái tại sau cái bạn còn là của Lê Thiêu đó, là một cái nơi thánh.
Sao đây?
Cái phần khu vực sân nhỏ như mấy cái cổng này á, những người chỉ có con cháu Sa Đốc đi vào trong đó thôi. Những người Lê Vi, những người thầy, cả những thầy tế lễ không phải con cháu Sa Đốc cũng không được vào. Anh em tưởng tượng này chưa? Cái khu vực bên trong này họ không được vào đó. Họ chỉ được phục vụ bên ngoài. Ở ngoài có sân lớn á, có phòng ăn, rồi những người Lê Vi khác họ được giết giết mấy con sinh tế dân mang tới, con cừu, con dê, con bò gì đó, thì những người Lê Vi họ được phép giết những con đó, giết mổ xẻ thịt ra, rồi họ phải truyền cho những con cháu của Sa Đốc qua qua cái cổng nhỏ này, giờ cổng mà dẫn với cái sân sau này, cái sân trong á, thì có những con cháu Sa Đốc mới vô đó thôi. Chỉ con cháu Sa Đốc, thầy tế lễ con cháu Sa Đốc mới đụng được bàn thờ của Lễ Thiêu thôi. và chỉ có họ mới được phép đi vào trong cái đền thờ, trong cái nơi thánh nhỏ như vậy. Thì anh em mới thấy là cái sân nhỏ nó trong đó rất là yên tĩnh, không có nhiều người, không có ăn uống nhiều. Thực ra có mấy cái ở ở xung quanh, ở bên trái bên phải của nơi thánh á, có những cái tòa nhà, đó là khu khu nhà ăn đặc biệt của các thầy tế lễ sau đó. Thì đó là những người mà đi, những con cháu sau đó có một cái phần thức ăn đặc biệt mà những người khác không được ăn. Nghĩa là có sự trải nghiệm Chúa sâu sắc hơn, trải nghiệm lời Chúa sâu sắc hơn. Thì anh em cứ nhìn cái đình cái này, em thấy bên ngoài náo nhiệt, đông người, có ăn uống, chia sẻ lời Chúa, làm rất là nhiều phục, mà đối tượng bên ngoài trực tiếp là phục vụ con người, phục vụ dân Chúa. Nhưng còn bên trong á, người ta thấy bên trong, cái vô trong cái nơi thánh á, em thấy chỉ có mình Chúa lúc đó à. Thấy chán không? Mình nhìn cái hình thì mình có thể biết được à. Rồi á, nên là phóng lớn cái hình mà trong nơi thánh, anh ta thấy có một cái nhà nhỏ ở giữa, ở trong đền thờ được WC trên. Trong tương lai á, là ở trong nơi thánh á, chỉ có một cái duy nhất thôi, là có một cái bàn thờ của Lê Thiêu, một cái bàn thôi. Anh em sẽ thấy chẳng có, thậm chí không có chân đèn vàng, chẳng có bàn để bánh, cũng chẳng có hòm giao ước. Và trong tương lai là có Chúa ở trong đó rồi, Chúa sống trong đó luôn. Chỉ có một cái bàn đó là bàn thờ dân hương, mà chỉ có một mình con cháu Sa Đốc đi vào trong cái sân nhỏ vậy, vào được trong nơi thánh. Thì qua đó Chúa muốn mình, Chúa nói mình bây giờ con muốn tương lai con như thế nào, thì bây giờ mỗi ngày con hãy làm như vậy. Chúng ta là thích, đầu tiên nó thích phải làm cái này cái kia, làm hoạt động bên ngoài. Nhưng mà cái điều ngay cả em vậy, em thấy nhiều lúc cái thiếu là thiếu, không có ham thích lời Chúa nhiều, mà thích làm, dành thời gian làm những cái hào nhoáng bên ngoài thôi, nó vui nhộn hơn. Còn không có suy gẫm lời của Chúa, không có xem lời của Chúa như là luật pháp của Chúa như là vàng vàng bạc hay những gì quý giá này. Nếu mà mình thấy, nếu mà mình ham thích những việc làm bên ngoài, mình sẽ thấy là cái cuộc sống của mình sẽ không có giống lời Chúa, đúng không? Có nhiều người họ đi giảng phúc âm nhưng mà họ sống sống tội lỗi. Tại vì giảng phúc âm có nhiều lúc chỉ có hiểu biết rồi mình nói thôi. Cái có những người họ hút thuốc, uống rượu, làm những gì tội lỗi, họ không giảng phúc âm cũng được. Nhưng mà để vào trong nơi thánh như vậy á, anh em đọc trong EC trên 44, anh em thấy rất là rõ là phải thánh khiết mới được vào trong đó. Phải mặc quần áo đặc biệt, quần áo thầy tế lễ mới được vào trong đó. Cho nên xin Chúa thay đổi mình, ai cũng xin Chúa thay đổi ai, để không phải là ham thích những việc bên ngoài đầu tiên, mà đầu tiên quan trọng nhất là phải vào trong nơi thánh mỗi ngày trước đó đã. Rồi Chúa bảo mình làm cái gì đó mình mới làm. Nhưng mà hơn hết tất cả mình phải khao khát đến được tới bàn của Chúa, tới tới bàn của Chúa. Anh em cứ tưởng tượng như là có một anh em tu bi á, anh em ấy từng qua Mỹ. Thì lúc mà ngay cái dịp mà Trump đi đi vận động tranh cử á, thì anh nó cũng tới tới của sân vận động, có cả mấy chục ngàn người luôn tới để nghe, được Trump mời tới đó để nghe Trump nói những cái chiến lược gì đó tranh cử. Thì tới mấy chục ngàn người được mời mời tới đó, giống như là Chúa mời nhiều người tới ở ngoài trong cái sân 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 rộng ngoài, cả những người Lê-vi nữa. Thì họ ở bên ngoài đông người, nhưng mà sau khi mà Trump phát biểu xong trong cái chiến dịch tranh cử đó, thì ông ta chỉ có mời một số ít người tới dùng cơm với ông ta, cặp riêng ông ta ở bên bàn của ông ta thôi. Thì anh Tobi dĩ nhiên là không được mời, chỉ những người mà được tin cậy được mới được mời tới đó. Thì có những người nào mà đặc biệt tin cậy thì mới được Trump mời tới ngồi bên bàn riêng của Trump. Lúc đó sẽ không có hoạt động náo nhiệt nữa, đúng không? Còn chiến dịch tranh cử á, là người ta thấy có âm nhạc, cũng có nhiều người hô hào đầy đủ vui nhộn, đúng không? còn còn đi mà mời gặp riêng trơm mới là một cái chuyện khác nữa, không có vui nhộn hoặc bề ngoài đó. Thì cũng như vậy, ở bên ngoài sân ngoài của đền thờ có đông người, tất cả những người được Chúa cứu đều thuộc về cái sân bên ngoài này, nhưng chỉ có những người được mời đặc biệt mới được vào bên trong đó, ở bên bàn của Chúa gặp riêng Chúa. Anh em thích chỗ nào?
Được mời đặc biệt.
Những cái người á mà được mời, ví dụ được mời để gặp riêng Trump á, thì á là chắc chắn những người đã tới đó không phải gặp để hỏi thăm sức khỏe Trump, hay là hỏi có khỏe hay không, hay tán gẫu gì đó, đúng không? Mà những người mà được mà mời được tới gặp riêng bên bàn của Trump á, là những người á phải bàn về những cái được Trump bày tỏ những cái điều bí mật của ông ta, về những cái chiến lược của ông ta, và họ sẽ hỏi họ bàn bạc với Trump về những chuyện đó, đúng không? Những chuyện quốc gia đại sự chứ phải đi 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 ví dụ như là nếu mà mỗi ngày mà chị Đào được được vào mời tới Nhà Trắng để gặp Trump, thì chị Đào có tới tán dóc với Trump không?
Phải bàn chuyện đại sự.
À, đúng rồi. Em về chuyện quốc gia đại sự chứ Trump bận rộn quá, đâu có rảnh để nói những chuyện tán dóc với mình. Thì như vậy là những người thầy tế lễ sa đốc đó, được Chúa mời cho phép vào trong bàn của Chúa, các bàn nhỏ nhỏ ở trong cái nơi thánh đó, để nói những chuyện cả quan trọng đại sự luôn. Thực ra cái đó cho nó mới biết tôi ta phải đi theo Chúa như thế nào, đúng không? Long phóng lớn thì nó lên được á. Thì trong cái đền thờ, trong cái đền đền tạm, chúng ta thấy có ba vật đó, là có cái bàn bàn để bánh bánh trần thiết. Thực ra nói đến đó là bánh không men của Chúa, bánh sự sống của Chúa. Thì mỗi ngày Chúa muốn mình đi vào trong hơi thánh để mình ăn lời của Chúa, để tiếp nhận Chúa là bánh sự sống. Trong văn sáu Chúa nói Chúa là bánh từ trời xuống, đó là thức ăn để nuôi dưỡng thầy tế lễ mỗi ngày. Bánh không men của lễ, bánh không men á, của mẹ của lễ thức ăn á, của lễ thức ăn chỉ có dâng một phần nhỏ thôi, một cái nắm tay lên cho Đức Chúa Trời thôi, còn phần còn lại là các thầy tế lễ ăn. Và Kinh Thánh nói á, đó là thức ăn thánh, gọi là chí thánh, rất thánh luôn đó. Cái này rõ này, thì nên mình phải ý thức mình phải ăn thức ăn đó. Còn trong cái đoạn mà nói con cháu sa đốc á, những câu cuối á, cũng ở trên 44 á, nói là họ không được phép ăn những cái con vật bị xé, hay con nằm 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 chết ở ngoài đường, hay bị con khác ăn rồi cắn xé nó. Thì cũng vậy, chúng ta sống trên đời chúng ta có nhiều chuyện buồn chán không, chúng ta thích thích những cái con nằm chết ngoài đường như vậy, nhưng mà những con đó uế, Chúa muốn chúng ta ăn những thức ăn đặc biệt của Ngài, thức ăn ở trong nơi thánh như vậy. Vì những cái thức ăn đó mình ăn vào, mình sẽ được thánh khiết. Bất kỳ những cái gì mà đụng vào những đường thuốc ăn sẽ được thánh khiết, loại bỏ men mình ra. Còn bên trái các bạn có cái chân đèn vàng, khi mình đứng gần nó, Chúa soi sáng cho mình biết những cái điều tối tăm trong lòng của mình như thế nào. Và Chúa sẽ ban rất là ánh sáng của Thánh Linh đó, soi sáng những cái chỗ nào mình cần, trong lòng mình còn tối tăm, cần được Chúa chỉ sửa. Và cả soi sáng cả những về lời của Chúa nữa, về kế hoạch của Chúa nữa. Nhưng mà có cái quan trọng nhất á, là cái bàn thờ của lễ thiêu, ở bàn thờ dân hương. Ở trong trong cái đền thờ trong tương lai á, chỉ có một mình cái bàn thờ dân hương đó thôi. Thì bàn thờ dân hương á, nó là cái bàn. Vậy đó là cái nơi mà mình bàn chuyện quốc gia đại sự với Chúa. Thì khi mình vào trong hơi thánh á, mình thấy ở đây á, nó không có chỉ không phải là những điều cá nhân của mình, ưu tiên không phải là những điều cá nhân của mình, mà nói tới nước của Chúa. Giống như là nếu mà anh em đi tham gia chiến dịch vận động tranh cử của Trump á, thì những người trong sân vận động á, thì Trump nói sơ sơ thôi, chung chung thôi, nhưng mà những cái người mà được đi mời tới bên bàn của ông á, là nói về những cái chuyện quốc gia đại sự liên quan cả thế giới luôn. Còn ai mà được vào trong 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 đền thờ nơi thánh của Chúa thì có cái bàn thờ đó, bàn bàn của Chúa để mình gặp riêng Chúa. Dĩ nhiên nó còn cao quý hơn là cái bàn của Trump rất là tỷ lần luôn. Lúc đó mình vào trong đó mình nói những Chúa bày tỏ cho mình biết những cái gì liên quan tới vương quốc của Chúa, và mình cầu nguyện cho những điều đó. Dĩ nhiên mình có quyền xin Chúa chữa bệnh cho anh em kia, nhưng mà trọng tâm nhất, quan trọng nhất là liên quan tới nước của Chúa. Thấy những cái thầy tế lễ sa đốc họ làm cái gì? Họ chỉ làm ở ở bàn thờ của lễ thiêu ở bên ngoài sân á thì nó bằng đồng, còn mà bàn thờ dân hương này á nó bằng vàng, nó bọc là gỗ xi tin bọc vàng bên trong vàng. Thì có thể mình thấy là ở bàn thờ của lễ thiêu nó tương ứng với thập giá của Chúa, thì cái nơi đó là nơi mình xử lý tội lỗi mình, xác thịt của mình. Vì bằng đồng ở trong kinh thánh nó tượng trưng cho sự phán xét. Thì để vào trong nơi thánh này, trước hết mình phải đến cái tới bàn thờ của lễ thiêu đó, mình phải xin Chúa rửa sạch tội lỗi của mình. Mình phải cởi bỏ con người cũ mình ra, mặc lấy người mới. Mình xử lý xác thịt mình ở bên ngoài nơi thánh. Khi mà mình vô trong nơi thánh rồi á, thì có bàn thờ dân hương vàng này. Vàng là tượng trưng và tới liên quan tới bản chất của Đức Chúa Trời, ngai vàng của Đức Chúa Trời. Thì lúc đó là mình nói những điều không còn là xử lý xác thịt tội lỗi nữa, mà mình cầu nguyện cho những điều, những gánh nặng trong lòng của Chúa liên quan tới vương quốc của Chúa, tới những gì Chúa muốn làm. Thì để biết những gì mà Chúa muốn làm, mình phải cần Chúa soi sáng mình qua cái đèn chân đèn vàng này. Mà đặc biệt anh em thấy cái bàn thờ dân hương này nó nằm ngay trước hòm giao ước. Bây giờ sau khi Chúa bị đóng đinh đó, thì cái màn ngăn cản giữa nơi thánh với nơi chi thánh bị xé ra rồi. Thì bây giờ cái bàn thờ dân hương này đối diện trực tiếp với hòm giao ước luôn, sát ra luôn. Có nghĩa là cái bàn thờ dân hương này là nối kết trực tiếp với ngai vàng của Chúa. Thì mỗi ngày chúng ta hãy học đi vào trong đó. Đầu tiên xử lý tội lỗi trước ở bên ngoài, ở bàn thờ của lễ thiêu trước, rồi sau đó vào trong ăn bánh của Chúa, cần xin Chúa ban ánh sáng. Bắt đầu mình dâng hương, mình cầu nguyện những chuyện liên quan với Chúa, thế nước của Chúa, quốc gia đại sự của Chúa. Nếu mà chúng ta làm được như làm vậy mỗi ngày được, thì trong tương lai chúng ta sẽ vào được nước của Chúa rồi. Dĩ nhiên nó bao gồm cả tập thể nữa. Thì đó là mỗi mỗi cá nhân ta làm, nhưng mà chúng ta cũng cần nhau, thông công với nhau, cần cần dâng hương chung với nhau, nhiều thầy tế lễ dâng hương chung với nhau, cầu nguyện chung với nhau. Ừ. Rồi anh em quay lại cái hình đền thờ Ê-xê-chiê đi. Long bật đi, bật bật lại cho anh em cái hình này. Ê-xê-chiê có cái sân á, không phải cái này. Cái mà anh gửi ở trong Messenger em. À đúng rồi. Phóng lớn lên chút. Rồi, được rồi. Bây giờ nên tưởng tượng coi mình đang ngoài cửa, phải đi muốn đi vào trong nơi thánh á, mình phải đi qua hai cái cổng dài. Anh em thấy không? Cái sân bằng th cái sân cái đền thờ này, cái khuôn viên đền thờ này rất là rộng. Nội mà có hai cái cổng không á, mà mỗi cái này cũng phải 25 mét rồi. Ví dụ mình đang đứng từ bên ngoài cùng mà đi vào bên trong, bên trong trước trong nơi thánh luôn. Phải đi qua hai cái cổng. Mỗi cái cổng là 25 mét. Còn phải đi qua cái phần sân nữa. Đúng không? Cho nên nhiều lúc mình thấy tế với Chúa không có đơn giản. Nhiều lúc mình tưởng tượng là đến với Chúa mình chỉ cầu nguyện: Chúa ơi, con muốn đến với Chúa. Rồi bây giờ mình được gặp Chúa liền. Nhưng mà nó không có đơn giản như vậy. Anh em nhìn cái anh em nhìn cái đền thờ này, anh em thấy một người đang đứng ngoài cùng và đi vô bên trong phải 25 mét trước, cái cổng 25 mét. Rồi đi vô sân, rồi qua hai cái cổng khác 25 mét, rồi đi vô, rồi đi ngoan cái trong qua xuyên qua cái sân trong luôn mới vô bên trong được. Nên nhiều lần mình tìm kiếm Chúa, mình thấy mình không mình thấy sao thấy không gặp Chúa liền được. Đó là lý do như vậy á. Tại vì nhiều lúc á Chúa muốn mình hết lòng tìm kiếm Ngài. Mình tìm kiếm Chúa giống như là một cái cuộc chiến thuộc linh vậy á. Tại vì mình phải đi một cái đoạn vậy, có nhiều cản trở khác. Ma quỷ muốn cho những cái suy nghĩ lôi cuốn mình đi, làm mình bị phân tâm, đúng không? Mình bị phân tâm với công việc này công việc kia, tự nhiên bình thường không sao hết, nhưng mà khi mà định đọc kinh thánh, định tìm kiếm Chúa trong nơi thánh á, thì thấy tự nhiên bị vấn đề này vấn đề kia tùm lum hết, rồi cảm là tới với Chúa khoảng 15 20 phút cũng không gặp được Chúa nữa, mình cũng thấy khô hạn nữa. Có nhiều lúc em muốn vào đến với Chúa trong nơi thánh á, nửa tiếng đồng hồ cũng chưa gặp được Chúa nữa, tại vì mình phải đi một cái đoạn đường dài như vậy. Nên Chúa muốn mình tìm kiếm Chúa hết lòng như vậy. Khi mà mình muốn đến vào trong nơi thánh đó, mình thấy chưa gặp được Chúa, mình phải ráng tìm kiếm Chúa nữa. Tìm kiếm Chúa khi nào mình gặp được Ngài thì thôi. Nên cái điều này á, nó cần cái sự tình yêu thương, tình yêu ban đầu dành cho Chúa. Nên nhiều lúc nửa tiếng đồng hồ luôn cầu nguyện tìm kiếm Chúa mà không gặp được Chúa, ăn lời Chúa không chạm được Chúa nữa. Nhưng mà có lúc 1 tiếng tổng thêm nửa tiếng sau nữa thì mới được, nghe cả 1 tiếng nữa thì mới chạm được Chúa. Amen. Xin Chúa cho chúng ta ý thức điều đó nè. Nhưng mà đó là cái cuộc sống mỗi ngày của chúng ta như vậy đó. Thì mình mới vào trong hơi thánh, mình ăn lời của Chúa, ăn cái bánh cần thiết, rồi mình xin Chúa ban ánh sáng mình, và mình có sức ăn xong rồi, có sức sức mạnh của Chúa rồi, có sự sống rồi, thì mình cầu nguyện cho vương quốc của Chúa.